trong 136. Mỗi lần chúng ta giảng kinh, giảng kinh 10 năm trời rồi. Và cứ lần nào cũng vậy, là bỏ rất vài 7-8 phút để mà làm cái pháp gọi là thỉnh pháp. Cái pháp thỉnh kinh này là một cái pháp mà ân sư đó, cố ở Thượng Tiên Hóa đó, là đã đem qua cái xứ Mỹ này. Là một cái cơ hội rất là long trọng, thời gian rất là long trọng. Chúng ta thay mặt chúng sanh mà thỉnh cầu cái pháp. Để làm cái gì? Bên đại thừa mới có cái pháp này thôi. Đó. Tại sao làm như vậy?
Công chúa đà hàng của thầy.
Cái vì thay mặt tất cả chúng sanh mà thỉnh cái pháp để làm lợi, để làm lời lạc cho tất cả chúng sanh, thì nó tạo rất là nhiều phước. Thầy quên nói cho quý vị biết, giới thiệu quý vị biết là cô Thân Hương, một Phật tử cố cựu của chùa đã trở về lại chùa. Chỉ có 5 trời rồi, 2 tháng mới trong dài vậy. Sao bây giờ sao? Cần à, còn yếu lắm hả? Okay. Bổ 2 chỗ luôn hả? Mong là cô càng ngày càng liền nó mau hơn nữa. Tới chùa nó liền lại hơn tí. Nghe giảng kinh nó sẽ liền lại hơn nữa. Mình thỉnh pháp nó tạo rất là nhiều phước. Lý do khác là gì? Muốn được nghe pháp phải thỉnh mới nghe được. Phật pháp nó rõ ràng lắm. Quý vị phải thỉnh pháp mới có quyền nói pháp. Quý vị không thỉnh pháp thì không có quyền nói. Lý do khác nữa là gì? Có ai biết được không? Thầy Dương Trì đi hơi lẹ, chứ thường thường đi phải từng bước thầm. Thì có đi từng bước, bước chậm như vậy. Mình để pháp lưu truyền lại trên thế gian. Thì cái lý do chính mà cái vị thỉnh pháp, tại vì cái này là cái việc nó xảy ra trước đây là 3.000 năm rồi. Quý vị có biết không? Đó là 2.000 năm trước. Bây giờ mình đi sau lưu xa hơn một tí nữa. Tiếp tục học về lịch sử. Lúc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi thiền với cây Bồ Đề, sau 49 ngày đắc đạo, Ngài mới tới cái vườn Lộc Uyển. Người ta nói cái vị biết đó, cái vườn Lộc Uyển gần cái chỗ nhà cô Kennix. Không biết không? Họ tu nó hơi khác một tí, nhưng đều rồi mới thấy 5 cái người tùy tùng lúc trước đã bỏ ông thầy mình rồi. Vậy cái vị biết không? Làm thầy khổ lắm. Khổ dễ sợ lắm. Học trò thì nó xài xỉ mình, nó bạc bẽo với mình, bạc nghĩa với mình. Còn thầy không bao giờ bạc bẽo với học trò được hết đó. Mặc dù học trò mình nó bỏ mình nó đi rồi, ông thầy chạy theo nó. Thì 5 người đó đầu tiên nó mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tu đã thấy được gì? 5 người đó mới thắc mắc hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn tu mà không có chúng con đó, Thế Tôn đã có tâm đắc gì không? Nói cái vị biết, thầy kể chuyện nghe cho vui vậy thôi, chứ còn thầy không có mặt ở đó. Thành kể phải thêm mắm thêm muối tí cho nó có sau này học trò thầy nó làm cine sau. Nó nói là không đâu, đã lâu không gặp thái tử, không biết thái tử có cái tâm đắc gì không. Đó là cái lúc đầu tiên Ngài làm cái gì? Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp cho họ nghe. Vì vậy mà đệ tử đắc đạo nhờ nghe pháp. Thầy, cái ý thầy nghĩ là sao? Ai cũng nghe thầy kể chuyện bao chết chè không biết chú ý, mà chỉ chú ý tới cái con rồng nhỏ thôi, thằng rồng nhỏ thôi. Cái vì thấy khổ lắm, giảng kinh khổ lắm. Ngày nay mấy ông ở nhà là quay football, mùa này mùa chơi football. Rồi có một cái thằng nhóc nó đang tập bay. Đây là cái sự bắt đầu của cái truyền thống đầu tiên quan trọng nhất của cái Phật giáo chánh pháp mình. Là cái gì? Nói pháp để mà giúp chúng sanh đắc đạo. À, nói pháp để giúp chúng sanh đắc đạo. Sau này mới gọi là cái pháp. Sau này người Tàu mới công nhận cái đó, đó là cái pháp ngủ ngủ. Thầy nói bây giờ thầy nói thú thật chứ quý vị biết đó. 10 năm trời vừa qua vừa giảng kinh vừa cắn răng. Tại sao? Khổ tâm dễ sợ lắm. 10 năm qua học rồi thầy tới cái giờ này là ai cũng ngu gà ngu gật hết. Phản cô Tân Hương. Thầy nói cái gì nghe cái khổ khó khăn dễ sợ lắm. Cái 5 năm đầu của thầy nó in sâu vào cái óc của thầy rồi. Tại vì chiều chủ nhật nào giữa 12:30 chiều cho tới 1:30 chiều chuyện gì xảy ra? Thầy giảng kinh, nhiều khi tôi liếc qua bên này. Cái vô sanh này là vô sanh là vô sanh pháp nhận đó, là cái cảnh giới của cái người giải thoát rồi. Thưa quý vị thấy không? Cái bài kệ đó không á là một nó khai mở chứ vì cái đốn ngộ pháp môn của Phật giáo mình. Thành quý vị mới hiểu tại sao 10 năm qua thầy giảng pháp cứ làm vậy hoài, tại cứ nhắc quý vị.
Thầy nhắc là quý vị đừng có ngủ gật.
Cứ ngủ một tiếng. Là cái mất nhiều cơ hội để mà đắc đạo. Rồi. Ai thắc mắc gì không? Chúng ta đang giảng về ngũ tổ bên Tàu đó. Ngài Hoằng Nhẫn. Và từ từ đó, dần già đó, ngài Ngũ Tổ rất là nổi tiếng. Rồi ngài hoàng đế đời đó mới biết tên. Thì theo cái truyền thống đời xưa đó, thì hoàng đế đó mới thỉnh mấy cái vị đại sư về tới hoàng cung nói pháp để nhận đồ cúng dường và nói pháp. Người nhắc là biết những cái người xuất gia đó, khi quý vị nhận cái đồ cúng dường người ta, quý vị nhận đồ cúng dường ta phải nói pháp cho họ nghe. Và ngài Hoằng Nhẫn như những cái vị tổ sư đời trước, thì các ngài tổ sư đó họ tránh là tìm cái nổi tiếng, tìm cầu danh. Họ tránh là tới gần những người mà có quyền thế. Quý vị thấy những cái bên thiền nó như vậy đó. Thành ra ngài Hoằng Nhẫn đó, Hoằng Nhẫn đại sư đó từ chối cái lời thỉnh của hoàng đế. Ngài hoàng đế thường thường là mới cúng dược thảo để cho tổ sư. Thì chắc chắn là có nhiều thứ khác như là áo quần, là vải gấm này nọ. Đời xưa mấy cái vị bên thiền tông họ rất là họ ăn mặc rất là bình thường, họ không có mặc đồ sang đâu. Ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì hết hả? Cái vị không có thắc mắc tại sao mà cái trường hợp cái duyên nó tới rồi, tại sao mình gặp hoàng đế xong rồi yêu cầu hoàng đế giúp đỡ cái sự hoằng pháp của mình? Cái vị không nghĩ là nên làm như vậy hả? Tại sao mình lợi dụng hoàng đế, nhờ hoàng đế là trời yêu cầu hoàng đế cho kiểu cái ông tỉnh trưởng, nhờ ông tỉnh trưởng rồi xây dựng cái chùa cho tôi hả? Thì đó thầy mới hỏi tại sao không đi, mình tới đây gặp hoàng đế để yêu cầu hoàng đế giúp đỡ mình hoằng pháp chứ. Giúp đỡ để tôi xây thêm 3 cái chùa nữa để tôi gửi học trò đi mà tôi hoằng pháp chứ. Một cái ở San Diego, một cái ở San Jose, với một cái bên Đủ Ước. Hả? Cô Khanh, cô nghĩ có lý sao? Cô này cô nói là nếu như mà mình nhờ vả cái ông hoàng đế thì bây giờ mình phải tùy thuộc ông hoàng đế là chuyện không tốt. Nghe rõ không? Đừng có nhận cái cục cúng dường cô này, nghe chưa? Hỏi là trả lời bóc ngay lập tức. Cẩn thận những người như vậy. Cô liễu nghe không? Không được nhận cái đồ cúng dường cô này. Sư cô già nghe không? Ờ đúng rồi, giỏi. À, cô cần nghe. Thì bởi vậy nó đúng chặt cái đầu mình làm sao mình hoằng pháp bây giờ hả? Làm sao mà sao mà giảng pháp bây giờ? Nhận của cúng dường hoàng đế là ban phước cho hoàng đế. Ờ, ông tổ mất phước mà hoàng đế được phước.
Em nghĩ là hoàng đế chưa đủ thanh tâm tìm pháp từ tổ sư nên tổ sư
đi. Thẳng nói là hoàng đế chưa đủ thanh tâm thôi. Ông nói gì vậy? mấy cái người mình nói mà nghe tiếng Trung mà không hiểu được. Thì mình hy sinh mình nổi tiếng để mình hoằng pháp.
Dạ thầy, nếu mà tổ cầu vua giúp thì ông dùng quyền lực để đàn áp người ta tin theo Phật giáo.
Cái ông này cũng một loại luôn nữa. Nhận cái đồ của hoàng đế là hoàng đế sẽ sau này sẽ đàn áp Phật giáo. Ông sư mà đi lòe với ông hoàng đế làm cái gì? Hết thì giờ hết chuyện làm rồi hả? Nó là tại mình khiêm tốn. Có một lý do rất là quan trọng. Tại sao mấy người ta tránh lui tới những người quyền thế?
Thứ nhất là nếu mà các tổ mà tới như vậy đó, thì cái người khác người ta nhìn thấy là như tổ dựa vào quyền thế. Thứ hai là pháp Phật là phải đi tới tỉnh, không có kêu ông thầy lại mình. Cái là cái hổ, cái không chứ gì. Không pháp không có dạy như vậy.
Cái đời sau có mình nó không có triển vọng gì hết. Cần thêm nhiều Phật tử để tử nó. Cái tuổi này nó không có triển vọng. Mấy người này không có triển vọng gì hết đó. Mà nếu mà không, mình không có điện người ta biết cái pháp mình, sao mình truyền cái pháp được? Thầy nói vô lý. Cái này thầy thích ở chỗ mấy ông tổ. Thì đương nhiên thầy cũng không đủ cái hỏa hầu để mà làm tổ rồi. Thành ra phải phục mấy ông tổ chỗ này. Cũng giống như là cái ông nhị tổ bây giờ cũng vậy đó. Hay chỗ nào? Cái này rất rất là căn bản của cái những cái hành vi của người tổ, hành động của người tổ. Không bất bất gì? Bất cầu. Bất cầu. Thầy chỉ trích ông vị tổ như đều không có cầu. 20 năm trời rồi không có cầu. Không cầu gì hết. Không cầu cái gì hết. Đẹp. Cái đó là cái thanh tịnh thưa quý vị. Cái tâm nó thanh tịnh như vậy luôn. Thế những cái vị cúng dường thầy nhận, phường sau quý vị tới đòi, thầy trở mặt ngay lập tức à. Thầy đối với thầy á, mình ba si lố cố. Thầy mình ba si lố cố, thành ra ngày nay mình nhận, tuần sau mình làm mặt lạnh thì người ta làm gì? Tiền nó rời tay ráng mà chịu. Là cái vị thấy không? Tới sơ tổ với tới ngũ tổ đó, năm cái đời đó họ bất cầu. Bất cầu. Mình đang giảng tới kinh của lục tổ này, thì lúc sau phần sau của kinh quý vị sẽ thấy lục tổ cũng bất cầu. đó đối với thầy là một cái những cái một cái đặc điểm của cái dòng tổ này, của dòng tổ của chánh pháp. Tới ngày tiến hóa bất cầu, nhị tổ bất cầu, vẫn trốn như thường, không thèm. Chúng tôi thì nói, tới đây để tôi giúp quý vị đắc giác ngộ, trồng phước, trồng nẻ. Mấy ông tổ nói, tôi không có mặt ở đây, tới gặp thầy Bình Hóa đi. Thầy biết, cái này cái thiệt sự cái thanh tịnh thôi quý vị. Là khi quý vị mà cái tâm quý vị thiệt sự thanh tịnh đó, tự động không làm bất cứ một cái gì nó khiến có người ta tưởng là mình bất cầu, mà là mình cầu cạnh người ta. Cái đó là cái sự thanh tịnh, thật sự thanh tịnh đó. Đồng ý là không đồng ý hả cô Quảng ơi? Đang kể chuyện sư phụ cô mà. Bồ Tát. Đúng rồi. Ông thì ra muốn đi để mấy đệ tử nó vướng víu quá đi, thôi kệ, thương tụi bay, tao tỏ tình thương với mày thêm 10 năm nữa thôi, tao khổ thêm 10 năm nữa. Cái đệ tử nó cái đệ tử cái thời hành cái gì nó soàn quá. Sư phụ đi đau đớn để ông đi cho nó yên thân, bắt ở đây khổ thêm 10 năm để làm cái gì? Ở thêm 10 năm làm gì? Tại đệ tử đòi, đòi nắm níu áo không cho đi. Ở thêm 10 năm mới làm gì? Phải đi lọc máu mỗi ngày, đi tuần hay là ngày một hai lần không? Thầy cũng nhớ nữa, thầy cũng rõ nữa. Người ta đồn nhiều chuyện lắm, đau đớn vậy, cái cơ thể nó đau đớn dễ sợ, tội dễ sợ. Thầy chẳng thà ông đi còn hơn, thì chẳng thà mình thương nhớ ông còn hơn, để ông đau khổ, sống đau khổ tiếp làm cái gì? Thầy nói là ngày tiếng Hoa chỉ cho thầy cạo đầu thôi, chứ còn thọ cụ túc giới là từ bên phía Việt Nam chứ phải phía bên Tàu. Thằng thầy là hoài gì lớn lớn nửa Tàu nửa Việt. Ông da trắng sau ngày này ông có mặt ở đây, tại vì ông từ từ ông có nhăn mặt nhăn cái bì, nói một tí đồng hồ mặt nhăn cái bì xong ok để tôi nói tiếp cho ông, giảng kinh tiếp cho ông nghe. Tới năm 674 nói cho đệ tử xây ra cái tháp, xây thầy cái tháp, thầy sắp đi rồi, hỏi là ngày mùng 14 tháng 2 mày hỏi là cái tháp xong chưa. Tôi nói ngày tổ mới nói là đã nhiều năm ta giảng pháp độ chúng sanh, thầy đã độ rất nhiều chúng sanh, rất nhiều đệ tử của ngài ngũ tổ đó đắc giác ngộ, tiểu giác ngộ, đại giác ngộ đều có. Ta đã truyền cái pháp cho ta cho tới huệ năng rồi. Tới lúc mà 10 vị các ngươi đó phải làm pháp chủ, thì quý vị nên ra ngoài kia thiết lập cái đạo tràng, để nó đạo tràng nó được nới rộng ra, nhiều người có nhiều chỗ hơn. Mà 10 cái vị đó là ai? Trong cái mấy cái 10 vị đại đệ tử của ngài ngũ tổ, trong đó mà trong cái một trong vị mà một trong hai vị nổi tiếng nhất là ngài thần tú, mà thì cũng tin là ngài Tân Hoa cũng như vậy, đã sai đệ tử đi khắp mọi nơi để mà hoằng pháp. Ngài Thiên Hóa thì khác một tí. Ngài Thiên Hóa đó thì ngài chọn cách làm khác một tí xíu, khác như nào có ngân? Hỏi cho học trò Thiên Hóa thử có biết không? Khác như nào có ngân? Có ai biết không? Trâu tổ đầu tiên của dòng Mỹ. Họ làm khác cho nào? Ngài Thiên Hóa thì khác. Thế ngài ngũ tổ đó, Hoàng Nhẫn, à, Hoài Hoàng Nhẫn thì nói rằng quý vị đi ra đi xây đạo tràng một hoàng pháp. Ngài tuyên hóa thì khác. Ngài tuyên hóa rất rất là từ bi. Mấy học trò giỏi, ông rất là từ bi. Mấy đứa dốt ông đuổi là đúng rồi. Thầy có bằng khớ đâu không? Ngài nói ta đang đầu tư việc rất nhiều đạo tràng. Quý vị biết không? Ngài có 30 cái đạo tràng trên cái trần cái quả trên cái thế gian này, thế giới này. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu ngàn mẫu đất nữa khắp mọi nơi ấy. Để làm cái gì? Tại ngài nói rằng cái bà có biên có nghe cho rõ nha, mà nói trong tương lai cái đời sau đó họ không đủ phước, không có nhiều phước như ta, thành nó mua đạo tràng không được, họ xây đạo tràng không được, họ chỉ tu được mà họ không xây đạo tràng. Họ có đủ phước để mà đắc đạo nhưng được không có đủ phước để mà xây chùa, tức cười không? Thì ngài nói bởi ta mua trước, đằng sau nó tới nó lạnh nó lấy nó làm việc. Phải không cô Quảng Ngân? Thấy hay không? Ngài tiên hóa cái nhãn quan ngài như vậy. Anh thầy hy vọng trong tương lai mình 10 cái vị đại đệ tử ngài tiên hóa sẽ xây đạo tràng dưới Nam Cali này để mình học hỏi đại pháp, mình tới mình học hỏi cái chánh pháp của ngài tiên hóa. Người ta than phiền tại sao chữ tàu nó khác mà chữ anh nó khác, nó tại vì thầy lười. Một phía là hai cái nguồn gốc nó khác nhau mà thầy lười bắt thầy sắp lại tốn thời giờ quá. Cuối tuần cho đồ ăn ngon quá thì nó càng ngày càng lười thêm.
Xây đạo tràng. Rồi chọn cái phước để cho người ta giác ngộ đi giảng sanh hết rồi đâu bạn chùa đó thầy.
Dạ. Đúng rồi. Bởi vậy không phải đâu, nhà ngài tiên hóa hay thiệt á. Rồi thắc mắc gì khác nữa không? Cái thân cận nam, cái người thân cận nam này là người thân cận vào cái người tu sĩ để giúp họ hoằng pháp. Các vị biết không? Tại cái người mà chân tu sĩ như ngài đệ tử ngài Thiên Hóa đó, không ai mở miệng để nói cái gì đâu. Thầy nhớ cái bài học đó. Thời đó thầy làm sa di đó. Làm sa di vào Mường Thành đó. Rồi tới cái chùa Bật Lì đó, nghe ngày hàng thật ngày nói cái nhóm Avigiri bên cạnh chùa Vạn Phật đó, cái nhóm người Nam Tông đó mà rất thân cận với Vạn Mật Thành đó, họ có truyền thống, họ có cái cách làm như vậy. Trên hệ thống của họ, trên cái mạng của họ, họ để ra là hiện vì họ cần những nhu cầu này, cần chiếc xe 15 người để chở 15 sư đi, tháng 12 này có Phật thất nhiều thành ra phải cần thêm phở, tôi cần thêm áo quần tại vì có học trò nó mới xuất gia, tôi cần giày tại vì xứ Mỹ này không có giày người xuất gia nữa, tôi cần cái tàu để mà mùa hè đi Bắc Kinh đó. Thành ra bên họ để họ nêu ra những cái nhu cầu của họ, cái nó vẻ nó có lý. Thì ngài nói là không biết mình nên làm là không, thầy nghe nói là ngài không làm gì hết đó. Cách đây mấy năm đó, 7-8 năm trước họ lập cái đạo tràng mới ở đằng bên Úc Châu đó. Họ nói bây giờ tôi cần cái người thợ gỗ giỏi. Mình cái vị thấy là nó là cái này mình cần những người bên đánh đại pháp, mình có cần những người thân cận nam, thân cận nữ, tại họ gần họ mới biết là cái chùa cần cái gì. Cho nên nếu mà chùa một thầy mà mở miệng ra xin á là chết, mấy người ta đàn áp thầy cô ngay lập tức. Nghĩ chụp cái hình này ngoài nữa đông dễ sợ. Chắc tại bữa nấu ăn ngon. Bởi vì ngày hôm nay hỏi thầy mới nhớ sực lại tại sao có cái tên là thân cận nam, thân cận nữ như vậy đó. Họ tới chùa gần gũi mấy ông thầy, nói chuyện với ông thầy, mới thấy ông thầy, ôi sao bữa nó ông thầy tội nghiệp ghê, ốm như sợ. Tại sao ốm dữ vậy? Chắc là thiếu gạo. Thì họ mới vào coi thử, ủa? Không phải gạo đâu, có đủ 20 bao gạo rồi. Chắc là phải thiếu bơ. Thì cái thân cận nam, thân cận nữ nó quan trọng. Họ quan trọng ở chỗ họ tới chùa, họ biết chùa cần cái gì. thể họ có thể tự động họ cúng dường để mà người để mà ông sư mà mở miệng nói tôi cần cái ông thợ điện, tôi cần ông thợ điện, tôi cần ông thợ, ông bác sĩ người chó, bác sĩ chó. Nó sao á? Thành ra cái phước báo mà cái người mà tu hành mà có phước báo bên đại thừa mình có nghe thân cận nam. Những cái người bên đại thừa mình thiệt sự có phước á, là có người thân cận nam, thân cận nữ tới họ tự động họ cúng dường, mình cần mở miệng ra xin. Cái người mà tu sĩ mà mở miệng ra xin hoặc là lừa lại để người ta biết mình cần cái gì. Nó thiếu cái tư cách của người xuất gia này. Thành cái người thân cận nam, thân cận nữ quan trọng đó, thưa quý vị. Đó là cái phước báo của cái người tu sĩ. Thân cận phải mở miệng ra xin. Không có thắc mắc gì hết hả? Cái người thân cận nam này tại họ thân cận cái ngũ tổ, thành cái người này cũng là giác ngộ. Họ giác ngộ luôn nữa. Thành chứng minh cho quý vị thấy cái người cư sĩ vẫn đắc giác độ được, giác ngộ được như thường. Thế câu hỏi là cái này là mấy người này là tứ quả trở lên là sao? Tối nay thường thường ấy, khi mà nói mà giác ngộ, thường tứ quả trở lên mới gọi là giác ngộ. Cái bên đại thừa mình ấy, cái tiểu ngộ là tứ quả. Ở dưới đó thấp, chúng tôi không quan trọng rồi đó. Cái người mà tứ quả gọi là tiểu giác ngộ, Bồ Tát gọi là đại giác ngộ. Khi mà quý vị tới tứ quả đó, tới tứ quả rồi quý vị có quyền đi mở đạo tràng. Nghe nào cái đắng trả lời sao nữa. Tùy quý vị giàu là nghèo. Thầy nghĩ là như vậy. Quý vị nghĩ lại cho coi, cái người xuất gia khổ lắm, mình biết mình được đòi ha, mình được xin. Mà cụ nghĩ chứ quay, còn có 2 ngày nữa là phải trả tiền nhà băng rồi. Còn thêm 10 miếng ăn nữa. Hỏi khó, hỏi dễ, hỏi khó thì trả không đời cũng được. Khổ áp lực dễ sợ họ đâu có hiểu được. Ông này cũng hỏi thầy tại sao thầy giảng pháp mà nói chuyện đánh banh đá banh, thầy nói con thiệt khờ dễ sợ. Thầy nói khổ tâm dễ sợ lắm, có gì biết không? Mấy ông những ông thấy mệt, mấy ông thầy trẻ đó cứ không biết ai đồn nhau sao nó bây giờ người thầy tu là phải xây cái chùa, không xây chùa là không gọi là thầy tu được. Ai cũng lo đặt tay xây chùa mua chùa thì nợ tiền nhà băng đây 2 tháng, còn ngân biết còn 2 tháng, còn 2 ngày nữa phải trả tiền nhà băng rồi, đầu tháng mà cô biết không? Thành ra mà bây giờ không có tiền sao bây giờ, thành phải lừa Phật tử, nó lui nó xiên nó lại sàng qua sàng lại giống mày đá banh vậy đó. Có người nói với ông thầy á, không có chịu hỏi tiền, thằng nói có chứ hỏi mà tại người ta làm điếc hoài, giả điếc hoài mình. Họ kiếm việc làm họ làm là tiền. Câu hỏi cái người ta nói như vậy, tôi nói tiếng Anh, nó là người ta kiếm công việc làm thầy mới hỏi á, trong cái luật giới luật của người xuất gia đó, thầy hỏi thầy thật á, không thằng giới đó là cái giới luật mình có cái giới gì mà cấm đi làm là không, thì ông thầy cũng nói là cấm buôn bán, thầy nói buôn bán không đi làm phải là buôn bán nhà mình mua thấp mình bán cao thì mới gọi là buôn bán đúng không, bóc lột người ta làm lời người ta hoặc là cân non mới cân già như vậy đó, thì mới gọi là buôn bán. Chứ còn mà chẳng hạn như mình đầu tư vào mấy cái cổ phần đó là buôn bán đó. Thấy không? Thì không được rồi nha. Có những ông thầy mà cô kể thầy, ông thầy mà Hồng Kông mà mua cổ phần mà giàu đó là không được rồi nha. Cái đó không được đó. Thầy giảng cho nghe, bây giờ thầy nhớ nghe ông này nói thầy mới nhớ lại đó. À, thì đó không được. Nhưng đều á, thành ra cái việc đi làm đâu có cấm, giới luật không có cấm. Trả tiền không phải là phạm giới, không có cái chuyện đó. Mình người xuất gia đi làm là đó. Thì ông này ý ông này nói là cái người xuất gia mà đi làm chuyện làm việc làm ra tiền là cái chuyện thế sự, chứ không phải chuyện người xuất gia. Người xuất gia phải làm chuyện người xuất gia, đúng không? Thì tu hành này nọ, quét rồi trụ chuyện sẽ có trụ chuyện, đừng có làm chuyện thế sự. Ông nói là mấy ông thầy cũng nói là chẳng thà ít nhất cuối tuần tôi mở cửa chùa ra cho người ta Phật tử tới, tôi giúp 5-6 người Phật tử, còn hơn là không có chỗ tu. Những cái người đi làm việc rất ít đệ tử. Còn thà như vậy còn hơn là mình đi làm. Đối với họ cái đó là một cái sự trung dung một tí, ít nhất mà có cái chùa, vừa đi làm không tuần thôi, cuối tuần mình độ chúng sanh. Còn Ngân có vấn đề không? Cô nói chuyện trên đời dưới đất không à? Đầu tháng cô cũng cần trả tiền nhà thôi chứ còn. Nói tụng kinh. Kinh nào vậy? Ông có nói kinh nào không? Còn có 2 ngày nữa à. Thầy bắt đệ tử thầy 10 đứa, ngày nào cũng phải tụng. Ngày nào mỗi ngày đều tụng cái chú Lăng Nghiêm hết á. Vẫn có tiền như thường. Có nhiều bên Thiên Chúa giáo mấy người ship master đó đi làm y tá. Chuyện bên Phật giáo chúng tôi không có chuyện đó. Chúng tôi chỉ bắt họ đứng nhảy múa trên cái góc đường thôi. Nó là cái nhóm mà Hare Krishna đó. Tại sao ông nên đi làm?
Giỏi.
Câu tiên. Nó phạm cái giới đầu tiên hết. Câu tiên làm cái gì? Không có thì nó xiết cái chùa thôi. Thầy nói mà 2 ngày nữa mà không có tiền trả nhà băng thì tới xiết nha, xiết chùa đi, không có chùa thôi, cần gì lên núi ở. Mình dọn lên chùa lên núi ở. Sợ cái gì hả? Sợ mất chùa hả? Xuất gia mà còn sợ mất chùa nữa. Thầy chỉ với cô nghe, thầy trả lời cô nghe. Bên Đài Loan học cái pháp này rồi. Thầy bây giờ mới, thầy ngày nay thầy gì đó, gọi là thố lộ, gọi là sám hối. Lúc mình còn trẻ đó, đi coi thử làm sao tới xây chùa. Thầy gấp, thầy nhìn rất nhiều chỗ rồi. Rất nhiều chỗ, các vị biết họ làm sao không? Cúng dường cho địa thần. Rất nhiều người sư làm cái chuyện đó. Họ có cái thành công rồi. Họ tu cúng dường cho địa thần, xong rồi họ được cái chùa, họ tiếp tục cúng dường. Thì càng ngày chùa nó càng to ra, thì họ chứng minh cho thầy ấy là cái pháp nó như vậy. Thầy nói cái gì học cho những người xuất gia cho người biết. Có những cái cách Phật giáo mình có để mà xây chùa đâu cần phải đi xin. Một nhóm người khác tụng kinh pháp hoa. Mỗi ngày á, cái bà mấy cái bà mà chủ chùa đó mỗi ngày tụng kinh, bà chủ chùa đó tụng kinh pháp hoa, không cần đi kiếm việc làm, không cần thiết. Mình tụng cái kinh đó từ đồng nó đủ phước, người ta tới cúng chùa cho mình, đừng không cần lo. Một lý do khác mà không nên đi làm việc, sơ đi nữa không nên đi làm việc. Tại sao? Tại vì cái vị không thể nào để vào mình vào cái tư thế để có người tại gia có quyền mắng nhiếc mình. Cái tội nó nặng lắm. Tội rất là nặng, hai bên đều nặng hết. cái người tà gia mà mắng nhiếc người xuất gia tù nặng lắm con, nặng dễ sợ. Những người đó, đó không ai dạy họ đâu. Cái hàng người đó không ai dạy đâu. Ông thầy gọi là né hết. Tại cái người xuất gia đi làm việc như vậy là khiến những người mà làm chủ của mình đó là họ ngóc đầu không nổi. Quý vị, cái người xuất gia đi làm như vậy là mắc tội với chư hiền thánh tăng. Tất cả những người xuất gia chúng tôi, mặc dù là phàm phu thôi á, đều là đại diện cho thánh tăng hết. Những cái người mà để vào mình cái người tài gia nó khinh thường cái người tăng như vậy á, là sau này người xuất gia nó khó mà đắc giác ngộ, khó dễ sợ. Mấy người đó sắp ngộ không được. Thành bởi đây cái lý do thầy nói cái gì cho rõ là tại sao mà những người xuất gia chúng tôi chủ trương là không có đi làm việc như vậy đó. Như sư phụ cô Cần Ngân nói đó, đói thì chết thôi chứ sợ gì. Nghèo thôi thì ở dưới cây chứ sợ gì. Nghèo mạt rệp nữa cũng không cầu duyên. Cái đó là cái tông chỉ của sư phụ chúng tôi, thành là chúng tôi không làm chuyện đó. Cái dòng chúng tôi đó là không có làm những chuyện được, tại vì sư phụ đã dạy rồi, không được làm. Thành là đá banh thì được, chứ còn ổng không cấm, không bao giờ cấm chơi đá banh hết đó. Mấy mình nói chuyện có vẻ khôi hài, hời hợt, thiệt ra là dạng nghĩa chứ quý vị biết cái pháp nó áp dụng trong cái đời này ra sao, đời tu hành, đời thời đại này ra sao. Tấm 140. Sau khi cái tháp nó xây xong rồi, ngài ngồi yên và tịch, ngồi xếp bằng và viên tịch, và sống tới 74 tuổi. Tấm 141 để cho quý vị thấy cái bản cái hình này, cái bản đồ này, cho quý vị thấy là cái tầm quan trọng của ngài Ngũ Tổ là đệ tử ngài ra sao. Ngài đệ tử ngài nổi tiếng sợ lắm. Sau khi ngài Ngũ Tổ đó truyền lại cái địa vị tổ vị cho ngài Huệ Năng đó, thì ngài Huệ Năng đó đào tạo rất nhiều nhân tài trong Phật giáo của Minh Tạo. Và ngài đào tạo nhân tài của năm cái dòng thiền của Phật giáo Trung Hoa. Bởi vậy ngài Lục Tổ được người ta kính phục vì vậy đó. Tại ngài giỏi, đệ tử ngài giỏi quá. Đệ tử ngài giỏi quá đi, quá giỏi đi. Những người nổi tiếng như là ngài Hoài Nhượng là tổ thứ bảy, sau đó là ngài Mã Tổ. Phật giáo mà quý vị mà nghe Mã Tổ là ai cũng biết Mã Tổ, là người rất là nổi tiếng, thầy giỏi dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Tấm 142. Thành cái kinh Lục Tổ này đó là do ngài Pháp Hải sưu tập, mà ngài là một cái nhập thất, đệ tử nhập thất trong cái thế giới thiền. Là khi quý vị nói cái dòng đệ tử nhập thất á, là những cái người đặc biệt. Thường thường những cái người á, thường thường họ là giác ngộ hết rồi. Tại sao có sự phân biệt như vậy? Thầy hỏi quý vị, mấy ông tổ đó là muốn dạy chúng ta rằng muốn giác ngộ thì đừng có phân biệt. Là khi mà họ giác ngộ rồi, bây giờ họ phân biệt người là vào phòng được, người không vào phòng được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hai cái lý do. Cái tuần này sao lạ ghê, cái ghế nhiều người thích ngồi dễ sợ. Hai lý do tại sao có sự phân biệt giữa người nhập thất và người không nhập thất được. Tại sao như vậy? Thầy kể vì cái chuyện đó là không có trên mạng. Thầy vừa nói vừa chế rồi. Đúng. Nói tiếp đi. Tại sao vậy? Có biết không? Tại sao biết không? Quả Ngân nhập thất rồi hay chưa nhập thất? Cô Quả Ngân chị là nhập bếp. Chỉ vô nhà bếp thôi chứ không được vào phòng. Quý vị đâu có biết chuyện này. Thầy mới kể cho quý vị nghe. À, nếu một ngày tương hóa giảng hết rồi để có chuyện mà nói nữa đâu. À, thấy không? Những cái người mà giác ngộ này vào, họ vào cái phòng sư phụ mình, họ không có làm náo động cái phòng sư phụ mình. Và hàng như thầy Hiền Khả vào cái phòng cái ngũ tổ này, cái ông Hiền Khả này dạng ông hiểu nói đó. À, nếu mình để cái ông Hiền Khả vào phòng ngũ tổ này đó, ông đi đâu ông đem cái máy, mà cái máy ông tụng cái con có biết không? Con có biết không? À, là ông đem cái máy ông khi nào ông bật hết là cái bật cái dược sư thần chú, mà nó tụng nó to mà điếc lỗ tai luôn. Ông đi đâu là cả 5 dặm nghe được cái pháp dược sư của ông. Hỏi ông tại sao vậy? Tôi đang cứu chúng sanh. Thầy mới gãi đâu nó ủa. Chúng sanh đâu có yêu cầu con cứu, sao con cứu được? Người ta không hiểu, họ không yêu cầu mình cứu, sao mình cứu được? Tại cái người mới chưa giác ngộ, nó ồn dễ sợ, nó ồn ào dễ sợ. Cái chỗ của ngài ngũ tổ đó, nó yên, nó yên, an lạc dễ sợ lắm. Không thể nào để mấy cái bác sĩ lỗ cô nó vào, nó quậy đâu. Quý vị đồng ý không? Thầy kể cái vị nghe. Thôi mà thầy ở Vàng Bậc Thành đó, thầy có cái máy ai qua, bây giờ để cái lỗ tai nghe. Hồi đó thầy để cái máy trong lỗ tai đó, mà nghe thôi, mà nghe nhỏ nhỏ thôi, mà nghe lớn á, thì người ta đi ngang, người ta nghe được cái lỗ tai mình cũng không được luôn nữa. Thời buổi này sao? Cái thời buổi này sao thầy dạy dở, thành học trò nó không hiểu gì hết đó. À, khổ như vậy đó. À, thứ nhất á, lý do thứ nhất là họ ồn dễ sợ lắm. Lý do thứ nhì là sao? Họ có cơ hội để quan sát ông tổ sống ra sao, ông ngày ông làm cái gì. Đó là những cái bài học mà quý nhất quý vị thơ có, để mà thấy ông tổ ông sống ra sao. Quý dễ sợ. Thầy nói kể cái gì nghe là tại thầy tiếc cuộc đời thầy, phải chi thầy được ở với ngài Tiên Hóa một ngày thôi, thầy mừng dễ sợ. Cái phước đó quý vị không thể tưởng tượng được. Nhất cử nhất động là thiền. Mà cái người mà chưa giác ngộ làm sao ta hiểu được phí thời giờ của họ. Xứng đáng được cho vào, xứng đáng mới được cho vào phòng, không xứng đáng không được vào phòng. Cái phòng đó không được vào, không được vào quét nữa luôn, không được cho vào hút bụi nữa luôn, không được đâu. Mấy cái ông xuất giác, ông giác ngộ phải làm chuyện đó. Tại bây giờ mà người, bởi vì cái người mà sai di bắt đầu đó, là bắt họ làm việc nhiều như vậy, bắt đầu lo quét nhà này, hút bụi này. Tại sao? Trong tương lai mà khi cái vị giác ngộ rồi á, biết hút bụi, biết quét nhà mới cho vào làm. Cái vị tưởng mấy ông tổ cần nô lệ hả? No. Thành những người mà thiệt sự mà ông thầy mà giác ngộ rồi, họ đâu cần nô lệ đâu. Mấy ông thầy mà chưa giác ngộ mới cần nô lệ. À, bắt đầu nói về cho quý vị về chi tiết về lục tổ. Sư cô già nhàm nè. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài là Hồ Lư, Húy là Hành Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Tiếp tục theo. Ngài sanh vào đời Đường, niên hiệu là Trinh Quán, năm thứ 12 nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8 giờ Tý. 145. Cái đời Đường là cái đời coi như là cái thời gian mà gọi là hưng thịnh nhất của cái nền văn hóa người Trung Hoa. Có những cái vị thư sĩ nổi tiếng như là Lý Bạch hoặc là Đỗ Phủ. Có những cái người nổi tiếng, phải riêng thơ sĩ, thi sĩ, mà còn những cái người họa sĩ như là Hàn Cán này, Trương Huyên này, Châu Phượng, có nhiều cái sư rất nổi tiếng cái đời Đường này. Tấm 146. Lúc sanh ngài có một đạo quang chiếu lên không trung, là có mùi thơm xông khắp cả phòng. Tiếp theo tấm 147. trời vừa rừng sáng, có hai vị tăng khác thường đến xin viếng và nói thân phụ ngài rằng: đêm qua có sanh con trai, nhân tiện chúng tôi đến giúp đặt tên. Thú thật cái vị là đang dịch từ từ. Cái khổ thầy dịch là tiếng Việt cũng dở, tiếng Anh cũng dở, mà tiếng Tàu còn dở, dễ sợ lắm. Thì thầy thấy là trong cái thần kinh này đó, nó khó khăn dễ sợ, tại vì cái chữ thầy dốt lắm, nhiều khi thầy phải đổi cái phiên dịch, phải đổi vì phiên dịch tiếng Anh cũng như phiên dịch tiếng Việt, tại như hồi dịch trật, từ quý vị thấy á, sau khi mình xong cái kinh này xong rồi, cái phiên dịch bản tiếng Anh mình nó khác bản tiếng Anh của Vạn Mực Thành, bản phiên dịch tiếng Việt mình nó cũng khác Vạn Mực Thành. Đối với thầy nhiều cái chỗ phải cần sửa, không sửa không được. Thành cái thầy khổ tâm lắm, tại vì thầy né là dịch mấy cái kinh, tại thầy sợ dịch kinh lắm. Thầy làm trật một cái là đọa. Những khi thầy kẹt thầy phải làm đại thôi. Ít nhất là biết đã sám hối nhẹ nhẹ như vậy nó nhẹ tội hơn tí. Tấm 148. Nên đặt thượng hạ thượng huệ hạ năng, thân phụ ngài hỏi tại sao gọi là huệ năng. Bên người Tàu người ta có cái phong tục ta gọi là để tỏ cái lòng thành kính, mình dùng thượng với hạ. Ai có muốn thêm, có muốn thêm bớt gì không? Cái là cung kính dễ sợ gọi là thượng hạ. Tấm 149. Tăng đáp: huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh, năng nghĩa là làm được Phật sự. Cái về thấy cái chuyện nó dị thường dễ sợ, là một cái gia đình nghèo, không có gì đặc biệt hết đó, không phải là quý tộc, mà bỗng nhiên có vị tăng tới đặt tên cho. Thì thế lịch sử họ có những cái chuyện dị thường xảy ra, biết là mấy người này có cái chuyện gì lại. Thấy con người cái tông tích cũng phải là người bình thường, người tầm thường. Cái huệ là gì? Cái huệ này á, cái hiện bây giờ cái gì đó, từ điển nói là thông minh và có cái lòng từ bi ở trong. Đối với Phật giáo chúng ta, chữ huệ này á, chữ huệ này có nghĩa là cái trí huệ xuất thế. Trí huệ xuất thế của cái Phật pháp mình gọi là trí huệ bát nhã. Cái người mà có trí huệ bát nhã là sao? Họ biết cái thật tướng của vạn vật. Thật tướng nghĩa là sao? Cái thật nó có màu hay không? Sự thật là sao? Sự thật có phải là cái lời của Thượng Đế giảng nói là không? Có phải lời của Phật nói là không? Sự thật là gì? Sự thật là gì? Cái cô là cô em bé, cô nói là mẹ con nói cái gì cũng là sự thật hết. Thầy đồng ý. Sự thật cái gì? Cô quan ngân, sự thật là gì? Người giác ngộ. Cái người mà giác ngộ thấy được sự thật. Cái người mà chưa giác ngộ không thấy được sự thật. Cái người mà tiểu giác ngộ chưa thấy được sự thật. Cái người tứ quả A-la-hán, cái người bích chi Phật á, chưa thấy được sự thật. Không thấy được. Bởi nó lộ ra khi họ giảng pháp đó. Họ giảng cái vị ngồi thiền. Nghe cái lời giảng của họ, phương pháp thiền của họ đó, họ giảng đó. Tứ quả A-la-hán, bích chi Phật. Lời giảng của họ, phương pháp của họ chưa tới nơi tới chỗ. Tại sao? Họ chưa thấy sự thật. Tại vì họ không thể nào giảng cái cách mà thấy cái sự thật được. Tại họ chưa thấy sự thật, sao dạy cái việc cách nhìn sự thật được, cách thấy sự thật được. Đúng quả ngân. Họ thấy cái gì? Ngày này ăn gì mà nói gì phong trúng phong phóc, giỏi gì dễ sợ. Cô Thư Hương thấy không? Hai tháng thấy họ có tiến bộ dễ sợ không? Họ thấy cái gì? Khi quý vị thấy sự thật chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Còn cái người mà không biết chơi đá banh đó, cái người mà thấy sự thật nó khác chỗ nào? Sách nó nói sao? Ông này nói trả lời đúng phong pháp, nói là ông nói là nhưng mà ông nói đúng như vậy. Ông nói một khi cái vị thế sự thật, quý vị không còn cái ý kiến nữa. Còn nói mình dùng danh từ Phật học mình qua là khi quý vị thấy sự thật rồi, quý vị không còn những cái cách nhìn sai lầm. Một cái ví dụ mà cách nhìn sai lầm là sao? Con mới cúng cho thầy 5 đồng, thầy nhớ tên con không? Về cái phân biệt chủng tộc. Cái sự hiểu biết cái vị đó. Không muốn Phật lòng những người thí chủ của chùa. Quý vị. Bài xì lỗ khổ hóa đi. Tại vì cái vị chưa thấy sự thật. Ngày hôm nay thì xin đóng cửa lại, kết thúc bằng cách sự thật là gì? Thì xin lỗi hết giờ rồi con ơi. Vì con để thầy để con nói một cái là mình phải tới 3-2 tiếng mới xong. Xin lỗi. Một khi cái vị thấy sự thật rồi, cái vị không còn chấp trước cái gì hết nữa. Nói cách khác, cái vị vẫn còn chấp trước ở tại vì cái vị chưa thấy sự thật. Tại vì thầy chứng minh thì quý vị vẫn chưa thấy sự thật, tại vì quý vị còn chấp trước. Thầy chứng minh quý vị thấy là ngày hôm nay tất cả quý vị còn chấp trước về Tiểu Long. Đồng ý không? Ai cũng nói là thằng nhỏ nó dễ thương, dễ sợ. Dễ ghét, dễ thương. Mình không ngon chấp trước nữa. Khổ cái đó quả là gì? Hoàn toàn gì? Cái vị thấy không? Cái vị rõ ràng cái vị bác sĩ lô cô hết đó. Tự do. Con gái mình nó cũng kẹp mình cũng được nữa. Cái vị thấy con gái mình nó nói, ủa mẹ không thương con, nó tao ghét mày, thương mày sao được? Tại tao thấy sự thật rồi. Mẹ mà thấy sự thật rồi, mẹ không còn thương con nữa. Mình không còn chấp trước nữa. Bỏ nhà chạy đi con. Ngừng lại đây, trang 50.